Tạo hóa chi môn, chương 196, ta không vào, gocchuyenaudio.com, Ninh Thành nhìn thấy mấy cái người quen, Quy Ngọc Đường cùng Thôi Nhất Bình đều ở đây, chỉ là hai người này toàn bộ đã là huyền dịch sơ kỳ tu vi. Cái kia như tuyết quần tím nữ tử đã ở đây, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang nhìn cái gì. Tuy rằng trên mặt nàng hay vẫn còn là mang theo khăn che mặt, hiện tại nữ tử trên quảng trường mang theo khăn che mặt cũng có mười mấy, nàng ngược lại cũng không hiện lên vẻ kỳ lạ. Cổ Linh Vi cùng Trường Tôn Nhiên đã ở đây, để cho Ninh Thành kỳ quái là, hai người bọn họ cùng quần tím nữ tử dĩ nhiên không cùng một chỗ nói chuyện. Ngoài ra, Ninh Thành còn nhìn thấy từ trước đến nay Ung Cốc Vân cùng nhau cái tên kiệt đối với loại này vai diễn nhỏ nhặt Ninh Thành căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Ninh Thành ánh mắt đảo qua đi, lại nhìn thấy Ngưỡng Thục Tuệ trước đây đối với hắn rất có hảo cảm Nhạc Vũ môn đệ tử. Bất quá lúc này Ngưỡng Thục Tuệ đã là trúc nguyên tầng 6, lúc này mới 2 năm qua thời gian, Ngưỡng Thục Tuệ liền từ ngưng chân tầng 9 đến trúc nguyên tầng 6 thăng cấp dĩ nhiên không kém so với Vô Niệm Tông quần tím nữ tử. Chỉ là Ninh Thành trời sinh đối với song tu tông môn không có hảo cảm, cũng bởi vậy đối với song tu tông môn đệ tử không có hảo cảm. Rào rào, Ninh Thành thiếu chút nữa muốn lên trước động thủ, một người mặc thủy sắc quần áo nữ tử xuất hiện ở trong mắt của hắn, chính là ban đầu ở bên trong cái động kia rào rào. Người nữ nhân này thủ đoạn độc ác, giơ tay lên liền giết cái kia quần màu lục nữ tử, không chỉ như thế, nàng vẫn cùng Tư Không Khải là nhân tình quan hệ. Chỉ cần bị Tư Không Khải chộp tới nữ nhân, nàng sẽ lại giết chết. Hiện tại nàng xuất hiện ở nơi này, nhất định là biết Tư Không Khải bị giết chết. Người nữ nhân này không biết đại biểu môn phái nào tiến vào quy tắc lộ còn lấy được một cái danh ngạch. Ninh Thành trong lòng sát khí lóe lên rồi biến mất, hắn quyết định muốn ở quy tắc lộ giữa giết chết người nữ nhân này. Dường như cảm nhận được Ninh Thành sát ý, cái này gọi là rào rào nữ tử dĩ nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ninh Thành bên này. Ninh Thành nhanh chóng cúi đầu, lúc này hắn không muốn bại lộ. Ở giữa quy tắc lộ người muốn giết hắn rất nhiều, không nói Dịch Tinh Hải khẳng định có người muốn động thủ với hắn, chính là cái kia Nghê Cương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này Nghê Cương đang nhìn chung quanh, hiển nhiên cũng là đang tìm Ninh Thành tung tích. Một đạo gào thét bóng đen từ xa đến gần, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, liền rơi vào trên quảng trường Long Phượng. Phi thuyền tới, hết thảy vào quy tắc lộ đệ tử lập tức lên thuyền. Đi quy tắc lộ, một người trung niên nam tử thấy phi thuyền dừng ở trong quảng trường thì, lập tức bay đến không trung lớn tiếng nói một câu. 500-600 tên đi tới quy tắc lộ các môn phái đệ tử tu sĩ quan quân lục tục leo lên phi thuyền, Ninh Thành cũng theo ở phía sau lên phi thuyền. Ninh Thành cảm giác thuyền này cùng thông thường phi thuyền có chút bất đồng. Thế nhưng hắn lại không cách nào nói ra tới cùng bất đồng ở địa phương nào. Khi mọi người đã lên thuyền, phi thuyền cửa khoang lập tức đóng, Ninh Thành rất tự giác tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống. Tham gia quy tắc lộ ngoại trừ trúc nguyên tu sĩ bên ngoài còn có huyền dịch tu sĩ cùng huyền đan tu sĩ. Nếu mà không muốn nhiều chuyện, một mình tìm một chỗ ngồi xuống, đó là hay nhất. Ninh Thành vừa mới ngồi xuống, phi thuyền liền nhẹ nhàng chiến. gocchuyenaudio.com Động một cái tất cả mọi người biết phi thuyền đã khởi động. Người trên thuyền đều rất muốn nhìn một chút tình cảnh bên ngoài, xem quy tắc lộ rốt cuộc là từ địa phương nào đi vào. Thế nhưng thuyền này là hoàn toàn phong bế, thần thức căn bản là không cách nào quét ra. Dưới tình huống không có việc gì làm, bên trong thuyền một phần quen thuộc tu sĩ, đều tụ tập cùng một chỗ cùng nhau nghị luận quy tắc lộ này tình cảnh bên trong. Không có người quen, đều cùng Ninh Thành giống nhau, đơn độc tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống. Quy tắc lộ cửa vào dường như rất xa, phi thuyền bay nửa ngày sau đó, còn đang phi hành. Các vị quy tắc lộ cho tới nay đều là cựu tử nhất sinh. Không nói quy tắc lộ bên trong còn có rất nhiều tiền bối ở, chính là lần này Dịch Tinh Hải tu sĩ gia nhập quy tắc lộ chỉ biết cho chúng ta tăng càng nhiều hơn uy hiếp. Nếu như muốn ở bên trong quy tắc lộ sống sót, ta cảm thấy mọi người hay là muốn liên hợp cùng một chỗ. Cấu thành một cái tiểu đội. Ta là Phong Châu Cực Ý Khí Tông Tả Chí An, nguyện ý cùng ta cùng nhau tổ đội đứng tại ta nơi này bên đến. Một cái sục sôi giọng nói cắt đứt Ninh Thành đích xác tư tự, Ninh Thành thấy nói chuyện là một người trung niên nam tu, mặt chữ điền nhướng mày cũng đã là huyền đan tầng 5 tu vi, xa xa cao hơn hắn. Tả huynh tổ đội, ta thứ nhất tán thành, ta nguyện ý gia nhập tả huynh đội ngũ. Tả Chí An lời của vừa mới hạ xuống, thì có người phụ họa nguyện ý gia nhập. Có thứ nhất thì có cái thứ hai, rất nhanh Tả Chí An đội ngũ liền tập trung mười mấy người. Tả Chí An đi đầu tổ đội, một phần hơi đại tông môn đi ra ngoài huyền đan tu sĩ cũng đều noi theo, trong lúc nhất thời, toàn bộ khoang thuyền thính đều là đã vào tổ đội. Mặc dù quy tắc lộ cho phép huyền đan tu sĩ gia nhập, trên thực tế tới huyền đan tu sĩ cũng không nhiều, tối đa chỉ chiếm cứ tất cả mọi người 1/10 mà thôi. Đây cũng không phải bởi vì này đại tông môn không có nhiều như vậy huyền đan tu sĩ, mà là tất cả tông môn đều biết quy tắc lộ danh ngạch chân quý. Gia nhập quy tắc lộ cần phải nhất định năng lực lĩnh ngộ cùng tư chất, nếu như không có tư chất gia nhập quy tắc lộ chính là vương bát ăn lúa mạch đạp hư lương thực. Loại này chân quý danh ngạch đương nhiên cấp cho môn phái tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ đệ tử ưu tú nhất. Những đệ tử này tiến vào quy tắc lộ sau đó, ở nhất định tài nguyên tu luyện dưới, rất nhanh thì có thể thăng cấp huyền đan, trở thành quy tắc lộ bên trong cường giả. Này so với huyền đan sau đó lại tiến vào quy tắc lộ càng trực tiếp càng có giá trị. Ngắn ngủi hơn nửa canh giờ toàn bộ khoang thuyền nghe tiếng huyên náo liền lần nữa nhỏ xuống tới. Ngoại trừ số rất ít người, đại bộ phận đều đã có tổ đội. Một phần cửu tinh tông môn đệ tử vốn cũng không phải là một cái tham gia, bọn họ tông môn liền có thể tổ đội. Vị đại ca này, tiểu muội hàng rào rào ta xem ngươi và tiểu muội như nhau, đến bây giờ còn không có cùng người khác tổ đội, nếu không chúng ta cùng nhau kéo vài người cũng tổ một đội. Một cái mang theo nồng nặc hương vị nữ nhân dựa vào Ninh Thành bên người, giọng nói mang theo kiều mị cùng ỉ lại, làm cho không đành lòng cự tuyệt. Loại mùi này tuyệt đối mang theo một loại nữ nhân mị hoặc một loại như có như không khiêu khích mùi vị lan tràn ra. Bên cạnh mấy cái trúc nguyên tu sĩ, thậm chí theo bản năng đi người nữ nhân này bên người tới gần. Ninh Thành sớm muốn giết, gocchuyenaudio.com, chết người nữ nhân này, không nghĩ tới người nữ nhân này còn dám tiến đến trước mặt của hắn đến, hắn bỗng đứng lên, lạnh giọng nói cút. Khoang thuyền bởi vì Ninh Thành những lời này, nhất thời yên tĩnh chỉ chốc lát. Một người dáng dấp không tầm thường huyền dịch nữ tu chủ động tìm một trúc nguyên tu sĩ tổ đội. Này trúc nguyên nam tử không đồng ý nói một tiếng còn chưa tính thế nhưng trúc nguyên này tu sĩ dĩ nhiên nói một câu cút. Đây quả thực quá thô lỗ vô lễ, thậm chí không đem nữ tu để ở trong mắt. Hàng rào rào sắc mặt cũng là biến đổi, nàng không nghĩ tới cư nhiên bị một cái con kiến hôi nói cút. Bất quá nàng lập tức liền biết mình phải nên làm như thế nào, nàng vành mắt đỏ lên, dĩ nhiên cúi đầu khóc thút thít. Người không muốn tổ đội thì thôi, nói cho người khác biết một tiếng. Vì sao còn phải gọi người ta cút, sư môn của ngươi dạy ngươi vô lễ như vậy sao? Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là thứ nhất nhảy ra tổn thương bởi bất công dĩ nhiên là vô niệm tông cái này gọi như tuyết quần tím nữ tử. Nữ nhân này quản thật là rộng, nơi này tất cả mọi người có thể đi ra bênh vực kẻ yếu, hết lần này tới lần khác nàng thì không nên đi ra. Phải biết rằng trước đây nàng nhưng thiếu chút nữa bị cái này hàng rào rào một kiếm bổ đôi, quả nhiên là mắt bị mù, không biết xanh đỏ đen trắng. Ninh Thành mắng hàng rào rào không người nào nguyện ý đứng ra thế nhưng vô niệm tông quần tím nữ tử vừa ra tới, lập tức thì có người đứng dậy. Một gã đồng dạng huyền đan tu vi nam tử hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái trúc nguyên tu sĩ, cũng dám lớn lối như vậy. Ta là Xích Tiêu học viện Khuyết Bằng Hải, ngày hôm nay ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi gia nhập ta tiểu đội, ngươi có vào hay là không? Coi như là hai đời làm người, Ninh Thành trở nên lõi đời cùng tỉnh táo ẩn nhẫn rất nhiều, nhưng hắn cũng vẫn đang tuổi còn trẻ khí thịnh tuổi tác. Nghe nói như thế sau đó, tâm huyết nhất thời bị kích khởi, sát khí bên ngoài tràn đầy, đồng dạng lạnh giọng nói ta ngày hôm nay không vào, ngươi có thể làm sao? Xích Tiêu học viện ở nộ phù cốc bị hắn giết chết 4 cái, còn có loại này kiêu ngạo đồ, có thể thấy được cái này học viện không là cái gì hảo điều học viện. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Tốt lão tử hôm nay chính là muốn giáo huấn ngươi, xem ngươi làm sao. Khuyết Bằng Hải nói lấy dĩ nhiên tiến lên một bước liền, muốn, đối với Ninh Thành động thủ. Uy phong thật to, một cái huyền đan tu sĩ, sẽ đối một cái trúc nguyên tu sĩ động thủ, phi. Lại là một cái thanh âm thanh thúy, để cho Khuyết Bằng Hải bước chân đúng lúc ngừng lại. Thì ra là Thanh Hà học viện yến tế sư muội, vừa rồi người này kiêu ngạo không gì sánh được ta xem không vừa mắt lúc này mới chuẩn bị giáo huấn hắn một trận. Khuyết Bằng Hải tuy rằng kêu sư muội thế nhưng giọng nói lại trở nên cẩn thận khách khí không gì sánh được. Ninh Thành đã tỉnh táo lại, hắn biết vừa rồi chính bản thân trùng động, vạn vừa đánh nhau, đối mặt một cái huyền đan tu sĩ, hắn tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, đã bị trói buộc lại. Cách chương.